truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, thành phố đã có kế hoạch xây dựng lại vỉa hè tại 24 tuyến đường trên địa bàn thành phố.
Với vai trò tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Cương đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua ở địa phương.
Mỗi khi hè về cũng là lúc các bậc phụ huynh canh cánh nỗi lo quản lý con em, làm thế nào để các em có một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú sau một năm học căng thẳng. Việc tìm các sân chơi bổ ích cho con em là điều mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tháng 5 năm 2017 ước đạt 195 tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 40,2 tỷ đồng, doanh thu vận tải hàng hóa đạt 154,6 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải trên địa bàn ước đạt 915 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Về vận chuyển hành khách, trong tháng 5 ước đạt 1.140.000 lượt, với lượng hành khách luân chuyển là 77,5 triệu hành khách. So với tháng trước, tăng 9,6% về số hành khách vận chuyển, tăng 7,7% số hành khách luân chuyển. So với cùng kỳ, tăng trên 9,5% về số lượng hành khách vận chuyển và số hành khách luân chuyển. Tính chung 5 tháng, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 5,2 triệu lượt hành khách với 365 triệu lượt hành khách. So với cùng kỳ, tăng 6,7% về số hành khách và tăng 6,3% về số lượng hành khách luân chuyển. Trong đó, kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 5 triệu lượt khách với 330,4 triệu hành khách, chiếm 95,2% tổng số. Về vận chuyển hàng hóa, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 5 ước đạt 2,1 triệu tấn, với khối lượng hàng hóa luân chuyển 76,6 triệu tấn trên 1 km, tăng 4,7% so với tháng trước về khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển. So với cùng kỳ, tăng 10% về khối lượng hàng hóa vận chuyển và tăng 9,5% về khối lượng hàng hóa luân chuyển. Tính chung 5 tháng đầu năm 2017, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 10 triệu tấn với hơn 359 triệu tấn trên 1 km. Ngày 5 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB chi nhánh Thái Nguyên đã triển khai chương trình áo mới NCB ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại trụ sở 142 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trước đây, biểu tượng của NCB là hình đồng xu nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh, chữ NCB màu đỏ trên nền trắng, thì nay toàn bộ phần chữ của NCB được chuyển sang màu trắng trên nền xanh, trang phục của nhân viên và bàn ghế cũng được chuyển sang màu xanh. Theo đại diện lãnh đạo NCB Thái Nguyên, thì sự thay đổi này vừa nhằm tạo ra sự gần gũi thân thiện, vừa gây được ấn tượng bắt mắt hơn với khách hàng. Nhân dịp này, NCB đã triển khai chương trình ưu đãi Vivu Hè Sang nhận ngàn quà tặng đến ngày 29 tháng 7 năm 2017 dành cho các khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm, khách hàng sử dụng trọn bộ tài khoản thanh toán và chủ thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa với hàng nghìn quà tặng giải thưởng hấp dẫn. NCB tiền thân là Ngân hàng Nam Việt Navibank bắt đầu hoạt động trên địa bàn Thái Nguyên năm 2008. Tháng 1 năm 2014, theo đề án tái cơ cấu của ngành ngân hàng, do hoạt động kém hiệu quả nên Navibank thuộc diện tự tái cấu trúc và đã đổi tên thành NCB. Đến nay, sau hơn 3 năm, hoạt động của NCB ngày càng đạt hiệu quả. NCB Thái Nguyên phấn đấu trong năm 2017 sẽ mở phòng giao dịch tại thị xã Phổ Yên. Tính đến cuối tháng 5 năm 2017, NCB Thái Nguyên có tổng dư nợ cho vay là 732 tỷ đồng, tổng huy động đạt 1.208 tỷ đồng. Mục tiêu mà chi nhánh đưa ra đến cuối năm 2017 đạt 1.419 tỷ đồng về nguồn vốn huy động và 1.050 tỷ đồng về dư nợ cho vay.
Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, thành phố Thái Nguyên đã có kế hoạch xây dựng lại vỉa hè tại 24 tuyến đường trên địa bàn thành phố bằng nguồn ngân sách thành phố và bằng hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao. Trong tổng số 24 tuyến vỉa hè có kế hoạch xây dựng, thì có 11 tuyến do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên được giao làm chủ đầu tư với chiều dài trên 8.600 m và diện tích trên 95.000 m2. Hiện nay, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố đã triển khai cho các đơn vị thi công lát lại vỉa hè và hạ thấp bó vỉa. Anh Nguyễn Đình Hạnh, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố Thái Nguyên được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đã tiến hành công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu tiến hành triển khai được 5 thi công 5 dự án của 5 tuyến đường, bao gồm tuyến đường Nha Trang, đường Hùng Vương, đường Bắc Cạn, đường Cách mạng 8 và đường Phan Đình Phùng đoạn từ Phùng Chí Kiên giao đến ngã năm Tỉnh ủy. Và để đảm bảo tiến độ thi công thì sau quá trình lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cũng đã thống nhất và được sự nhất trí cao giữa nhà thầu, các nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu thi công sẽ tiến hành triển khai thi công bằng nhanh nhất, kết hợp cơ giới và thủ công, bao gồm làm cả ban ngày lẫn cả ban đêm để đảm bảo kịp tiến độ. Dự kiến hoàn thành tất cả các công trình của chúng tôi là đến chậm nhất vào sẽ vào ngày 15 tháng 9 năm 2017.
Toàn bộ vỉa hè các tuyến đường trên sẽ được lát mới bằng gạch terrazzo trên lớp đệm vữa dày 3 cm, thay thế bó vỉa, tấm đón nước, cải tạo, nạo vét, thay thế tấm đan hệ thống rãnh thoát nước mặt chạy dọc hai bên vỉa hè, đồng bộ ô trồng cây xanh, trồng lại các vị trí cây xanh bị hư hỏng, sâu mọt kém phát triển. Dự toán tổng chi phí xây dựng cải tạo chỉnh trang vỉa hè 11 tuyến đường trên gần 61 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. 13 trên 24 tuyến đường còn lại sẽ được thực hiện đầu tư thực hiện bằng hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao. Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người dân, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung và sức khỏe của con người nói riêng. Nước sạch là nguồn tài nguyên có hạn. Các nguồn nước tự nhiên và nguồn nước tự nhiên khai thác hiện nay hầu hết không được kiểm soát chất lượng thường xuyên. Do vậy, việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh là vấn đề đang được cả xã hội, các đơn vị cấp nước quan tâm và cần có sự chung tay chung sức của mỗi người dân và của toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của nước sạch trong sức khỏe và đời sống của nhân dân, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm nước sinh hoạt để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2017, công ty mong muốn mỗi khách hàng, người dân hãy sử dụng nước được kiểm soát về chất lượng theo quy chuẩn quốc gia, sử dụng nước tiết kiệm, chủ động dự trữ nước trong những ngày hè nắng nóng để sử dụng khi nhu cầu của nhân dân tăng cao đột biến so với khả năng cung cấp tức thời của công ty. Các phát hiện về sự cố hư hỏng của hệ thống cấp nước, đề nghị khách hàng thông tin kịp thời với công ty qua các số điện thoại giao dịch trên, hợp đồng hoặc số điện thoại nóng là 0888 722 567 để được giải quyết tốt nhất. Với sứ mệnh không ngừng nâng cao lợi ích của khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, công ty sẽ tiếp tục đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức dịch vụ phục vụ khách hàng. Đồng thời, công ty luôn mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ và những ý kiến đóng góp xây dựng của khách hàng, nhân dân đối với công ty.
Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có gần 16.000 hội viên sinh hoạt tại 38 cơ sở hội. Tiến tới Đại hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022, hiện nay 100% cơ sở hội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tại các đại hội, Hội Cựu chiến binh cơ sở đã thẳng thắn nhìn lại kết quả, những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân sau một nhiệm kỳ hoạt động. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh của thành phố đã tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, đặc biệt cựu chiến binh các cấp, đã thực hiện tốt vai trò là nòng cốt trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, cùng nhau phát triển kinh tế và chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên. Ông Đinh Công Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đến ngày hôm nay thì 38 cơ sở hội cựu chiến binh trong toàn thành phố đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công rất là tốt đẹp. Tổ chức thành công cái việc bầu ban chấp hành, tất cả các cơ sở đều bầu một lần là thành công và đủ số lượng, đủ cơ cấu thành phần. Số hội viên cựu chiến binh được bầu vào ban chấp hành trẻ hơn, năng động hơn, chất lượng cao hơn.
Đại hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022 dự kiến diễn ra trong tháng 7 năm 2017. Năm học 2016-2017, công tác chăm sóc giáo dục trẻ đã được trường mầm non 19 tháng 5 triển khai thực hiện có hiệu quả. Với quy mô 32 lớp học và trên 1.300 học sinh, ban giám hiệu nhà trường cùng các cô giáo luôn tích cực, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, dạy tốt, học tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong năm học qua, nhà trường duy trì thực hiện xây dựng trường học an toàn, chống tai nạn thương tích. 100% nhóm lớp xây dựng môi trường lớp học an toàn, các đồ dùng được sắp xếp gọn gàng, trẻ đến trường được chăm sóc chu đáo, đảm bảo an toàn cả về tinh thần và thể chất. Một trong những hoạt động nổi bật của nhà trường trong công tác chăm sóc trẻ chính là nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Trong năm học 2016-2017, nhà trường đã mở các lớp năng khiếu về mỹ thuật, múa và cờ vua cho các cháu từ 3 tuổi trở lên tham gia học tập, nhằm phát huy năng lực sở thích của từng cháu, giúp các cháu tích cực chủ động hơn trong việc rèn luyện và học tập. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cháu, nhờ đó tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống còn trên 2%.
Nếu như năm 2016, Thái Nguyên có 2 cụm thi, một cụm do Đại học Thái Nguyên chủ trì dành cho những thí sinh thi vừa lấy kết quả xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học cao đẳng. Cụm thứ hai do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì dành cho những thí sinh thi chỉ lấy kết quả xét tốt nghiệp. Thì kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, Thái Nguyên chỉ có một cụm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cụm thi, phối hợp cùng Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tổ chức. Với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 13.225 em, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 578 phòng thi. Khó khăn nhất trong kỳ thi năm nay là số điểm thi tăng nhiều so với 2 năm trước. Toàn tỉnh có tới 31 điểm thi, trong đó mỗi huyện, thành thị có một điểm thi do thí sinh tự do. Điểm thi có số phòng thi nhiều nhất là Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, 966 thí sinh đăng ký dự thi, với 41 phòng thi. Điểm ít phòng thi nhất là Trung học Phổ thông Trần Phú Võ Nhai, có 100 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí ở 5 phòng thi. Việc thành lập các điểm thi tại các trường trung học phổ thông tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi, không phải đi lại xa. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc lập danh sách thí sinh, phân xếp bài theo từng môn, nhập phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời lựa chọn huy động 1.801 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi, trong đó có 1.203 cán bộ giáo viên phổ thông, 598 cán bộ giáo viên của Đại học Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên làm công tác coi thi và giám sát kỳ thi. Với sự thay đổi về môn thi như năm nay, 5 bài thi trong đó có 3 bài thi độc lập và 2 bài thi tổ hợp, thì kỹ thuật coi thi phức tạp hơn rất nhiều. Sở Giáo dục và Đào tạo đã lập kế hoạch để tổ chức tập huấn kỹ thuật coi, giám sát kỳ thi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được huy động phục vụ kỳ thi. Theo kế hoạch, kỳ thi được tổ chức từ ngày 21 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hội Nông dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên có 942 hội viên tham gia sinh hoạt ở 16 chi hội. Với vai trò tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, những năm qua hội đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua ở nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng ở địa phương. Bài viết hưởng ứng những phong trào thi đua của tác giả Thu Nga đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Một trong những phong trào được Hội Nông dân xã Tân Cương chú trọng là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Để phong trào đạt hiệu quả, ngoài việc tăng cường tuyên truyền và nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao đến toàn thể hội viên, hội đã chủ động đổi mới các nội dung hoạt động. Cụ thể, hội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, Trạm khuyến nông, Phòng kinh tế tổ chức được 13 lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 1.000 lượt hội viên tham gia. Thông qua các lớp tập huấn, đã giúp hội viên có thêm kiến thức về sản xuất chè an toàn theo quy trình Việt Gáp, thâm canh cây chè, cây lúa, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, từ đó áp dụng vào thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử như gia đình anh Bùi Trọng Đại ở xóm Hồng Thái 2, sau khi tham gia lớp tập huấn, anh đã mạnh dạn áp dụng quy trình Việt Gáp vào sản xuất 6.000 m2 chè của gia đình. Nhờ đó, chất lượng chè ngày càng được nâng lên, nhất là từ khi anh mạnh dạn đầu tư mua dây chuyền sản xuất, chế biến chè đặc sản như chè đinh, chè nõn. Sản phẩm chè của gia đình anh được thị trường ưa chuộng, sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Nhằm bảo đảm nguồn hàng cung cấp cho khách, anh đặt mua chè búp tươi của các hộ sản xuất chè an toàn trong xóm với giá cao, gần 2.000 tấn chè búp tươi một năm về chế biến. Luôn giữ chữ tín, nên hiện nay sản phẩm chè của gia đình anh không chỉ cung cấp cho thị trường trong ngoài tỉnh, mà còn xuất khẩu ra nước ngoài với giá chè đinh từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng một kg. Chè nõn, chè tôm có giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng một kg. Ngoài sản xuất chè, gia đình anh Đại còn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng để phục vụ du khách trong và ngoài nước, tạo việc làm cho hơn 40 lao động. Năm 2016, tổng thu nhập trung bình của gia đình anh đạt trên 800 triệu đồng. Không chỉ quan tâm đến công tác tập huấn, hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp hội viên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Trong năm 2016, 163 hội viên được vay tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, góp phần tạo bước đệm cho việc sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Phạm Ngọc Long, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Cương cho hay, các gia đình hội viên đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và trả gốc lãi đúng hạn. Với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Tân Cương ngày càng thu hút được nhiều hội viên tham gia. Năm 2017 đã có 665 hộ trên tổng số 942 hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới cũng được hội đẩy mạnh. Xác định rõ nông dân đóng vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nên hội cùng với các chi hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Riêng năm 2016, hội đã vận động hội viên và nông dân đóng góp đối ứng hơn 400 triệu đồng để làm đường bê tông, nạo vét 15 km kênh mương nội đồng, phục vụ sản xuất. Cùng với đó, hội cũng đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức cho hội viên nông dân tham gia thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, tiết kiệm trong việc hiếu, hỉ, vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ các dịp lễ Tết, tạo nên không khí vui tươi phấn khởi cho các hội viên. Năm 2017 này, 100% các gia đình hội viên đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 2% so với năm trước. Ngoài hai phong trào trọng tâm nêu trên, thì phong trào đảm bảo quốc phòng an ninh ở vùng nông thôn cũng được hội đặc biệt quan tâm. Anh Phạm Ngọc Long nói, thực hiện có hiệu quả phong trào này sẽ giúp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững. Bởi vậy, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động các gia đình hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, có ý thức phòng chống tội phạm ma túy và các đối tượng xấu. Với những kết quả đã đạt được, năm 2016, Hội Nông dân xã Tân Cương đã được Hội Nông dân thành phố tặng giấy khen vì đã hoàn thành tốt công tác hội và phong trào nông dân. Năm hộ nông dân tiêu biểu của xã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Thưa quý vị và các bạn, hè đến cũng là lúc trẻ em cần nhiều hơn những sân chơi bổ ích để đáp ứng nhu cầu vui chơi, phát triển toàn diện. Từ nhu cầu thực tế này, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện ngày càng nhiều địa điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ.
Bình quân vào mỗi dịp hè hàng năm, nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức hơn 30 lớp năng khiếu phục vụ nhu cầu học tập của các cháu thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, mà chủ yếu là thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Hè năm nay được sự quan tâm của tỉnh và thành phố, đơn vị này tiếp tục được đầu tư xây dựng thêm một khu nhà đa năng với diện tích sử dụng 1.000 m2. Thời điểm hiện tại, cùng với việc gấp rút hoàn thiện cơ sở tầng mới, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đang tuyển sinh học viên và dự kiến sẽ có gần 40 lớp năng khiếu được mở trong dịp hè 2017. Hiện nay đã có một số lớp năng khiếu học ngay từ những ngày đầu hè. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, giám đốc nhà thiếu nhi Thái Nguyên cho biết.
Hè 2017 thì chúng tôi tiếp tục duy trì các bộ môn học mà đã dành cho thiếu nhi từ những năm trước và cũng củng cố cải tạo cơ sở vật chất cho nó khang trang, sạch đẹp và đưa các hạng mục mới vào sử dụng, cũng như là tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi, ví dụ như là ngày hội thiếu nhi mùng 1 tháng 6 rồi thì các kỳ liên hoan và cũng như là tổ chức cái ngày hội sắc màu đổi thơ dành cho thiếu nhi thành phố Thái Nguyên chào mừng 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên vào cuối tháng 7 năm 2017.
Dịp hè năm 2017, thành phố Thái Nguyên đón hơn 34.000 thiếu nhi từ các trường trên địa bàn về sinh hoạt hè tại các xóm tổ dân phố. Ngay sau ngày 1 tháng 6, đồng loạt các đơn vị đã tổ chức vui Tết thiếu nhi và tiếp nhận trẻ về sinh hoạt. Để tổ chức tốt việc sinh hoạt hè đảm bảo vui khỏe bổ ích, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi, các anh chị phụ trách đội hè trên địa bàn dân cư đã được tập huấn kỹ năng tổ chức, quản lý sinh hoạt hè. Theo kế hoạch năm 2017, hoạt động hè cấp cơ sở của thiếu nhi thành phố sẽ được tổ chức theo điều kiện tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, như tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng thực hành giao tiếp ứng xử, cung cấp kiến thức giúp trẻ tự bảo vệ mình, tổ chức cho các em tham gia các hoạt động xã hội, đẩy mạnh phong trào uống nước nhớ nguồn, mà đặc biệt là duy trì các loại hình sinh hoạt vui chơi giải trí phù hợp với thiếu nhi. Tất cả nhằm tạo cho các em có những ngày hè thật vui tươi, bổ ích theo chủ đề, hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Là một trong những phường nằm ở trung tâm thành phố, thời gian qua, phường Phan Đình Phùng luôn quan tâm chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn. Ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè phường Phan Đình Phùng cho biết thêm.
Hiện nay thì với 24 nhà văn hóa và một số cái điểm sinh hoạt cho thiếu nhi ở các cái cụm dân cư. Thì về phía địa phương thì năm 2017 này thì các cái điểm vui chơi cũng chưa đáp ứng đủ cái việc tổ chức sinh hoạt cũng như là các cái vui chơi cho các cháu trong dịp hè. Về phía địa phương thì cũng mong muốn là thứ nhất là về quy hoạch các cái dự án thì cũng mong muốn thành phố và tỉnh cũng quan tâm để lại phần đất để xây dựng các cái khu vui chơi cho các cháu.
Theo quan sát của chúng tôi, tại các khu vui chơi giải trí ở những trung tâm thương mại hoặc khu mua sắm tập trung đã có trên 10 khu vui chơi với những trò chơi mang tính trí tuệ và giải trí lành mạnh như tô tượng, vẽ tranh, gắp thú bông. Tại các khu vui chơi này thường thu hút rất đông trẻ em, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, các em còn có thêm sự lựa chọn tham gia những lớp năng khiếu của các câu lạc bộ như võ thuật, khiêu vũ, cầu lông, bơi lội, qua đó góp phần giúp các em rèn luyện thể lực, trí lực một cách toàn diện. Là một trong số hơn 40 võ sinh của câu lạc bộ Taekwondo trường tiểu học Đội Cấn, võ sinh Trần Hoài Nam chia sẻ: "Em tham gia câu lạc bộ võ thuật được hơn 2 năm và càng học em càng cảm thấy yêu thích bộ môn này.
Trong thời gian em thích học võ, bởi vì học võ không chỉ bảo tốt cho sức khỏe mà còn có thể bảo vệ bản thân trong những trường hợp cần thiết."
Từ những dẫn chứng kể trên có thể thấy, việc tạo sân chơi cho trẻ đang ngày càng nhận được sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội. Tuy nhiên trên thực tế thì những sân chơi hay khu giải trí lại tập trung nhiều ở các phường khu vực trung tâm thành phố. Và điều dễ nhận thấy là những sân chơi này chưa thể đáp ứng được nhu cầu vui chơi của hàng chục nghìn trẻ em mỗi khi hè về. Hệ quả tất yếu là các em vẫn phải tận dụng những khoảng trống tại các khu dân cư hay thậm chí là vỉa hè để làm chỗ chơi. Còn thiếu nhi tại các xã phường xa trung tâm hay vùng nông thôn vẫn tự do bơi lội tại các ao hồ, kênh mương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, thành phố Thái Nguyên cần có nhiều hơn những khu vui chơi tập trung giúp trẻ vui chơi lành mạnh, phát triển toàn diện. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên có công văn số 634 về việc tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017. Gửi báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, báo Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 1810 BTT-TT-TTCS ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017. Để đẩy mạnh công tác thông tin phản ánh hoạt động tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, đồng thời biểu dương khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ như sau. 1. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin ảnh, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã dành diện tích và thời lượng phát sóng thích hợp tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017. Chủ đề của tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2017 là gia đình, nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình. Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 là bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Thời gian tổ chức tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2017 từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017, trong đó phát động bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương trên toàn quốc vào đúng Ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17 giờ đến 19 giờ, thứ tư 28 tháng 6 năm 2017. 2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017. Sử dụng các hình thức phương tiện thông tin cơ sở như phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã, treo băng rôn, pano áp phích, tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bản tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, nơi tập trung đông người. Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, có tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 6 năm 2017 để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, ni lông, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bà đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bà đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, lam phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.